Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 6, 2011. Hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc bàn về vấn đề Biển Đông bên lề hội nghị an ninh châu Á.
Hoa Kỳ tăng cường vũ khí mới, củng cố hiện diện tại Biển Đông.
Philippines lên án Trung Quốc phá hoại hòa bình và ổn định ở Á Châu.
Chính quyền Trung Quốc tăng cường an ninh tại Thiên An Môn đề phòng biểu tình.
Quân đội Hàn Quốc đề phòng Bình Nhưỡng tấn công quân sự.
Lần đầu tiên NATO dùng trực thăng oanh kích ở Libya.
Mỗi ngày một sự kiện bầu cử Quốc hội Việt Nam vẫn theo khuôn mẫu định sẵn.
Nếu đánh Việt Nam, Trung Quốc thắng quân sự nhưng thua ngoại giao. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc bàn về vấn đề Biển Đông bên lề hội nghị an ninh châu Á. Hôm qua, bên lề đối thoại Shangri-La về an ninh châu Á ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã gặp đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh tàu của Trung Quốc liên tục xâm phạm hải phận Việt Nam, sách nhiễu cản trở hoạt động của tàu Việt Nam, gây thêm căng thẳng trên Biển Đông. Theo Vietnamnet, trong cuộc gặp gỡ này, ông Phùng Quang Thanh đã nêu lên vụ tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cáp ngày 26 tháng 5 khi đang hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị các cơ quan cấp dưới của hai bên chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của lãnh đạo hai nước và hai nước bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế. Cũng theo Vietnamnet, Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt đã tuyên bố là Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề này ở các diễn đàn đa phương và phản đối các hành động đơn phương, cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Lương Quang Liệt còn khẳng định Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không hề có can dự vào việc vừa xảy ra. Về phần tờ China Daily, nhật báo chính thức của Trung Quốc, trong một bản tin đăng trên mạng đề ngày hôm nay, lại khẳng định là hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khi gặp đồng nhiệm Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đối thoại song phương và không có sự can thiệp của một bên thứ ba. Theo tờ China Daily, ông Phùng Quang Thanh gọi Trung Quốc là một người anh tốt, một đối tác tốt, một người bạn tốt và một đồng chí tốt. Tuyên bố quân đội hai nước Việt-Trung vẫn có truyền thống hữu nghị và sẽ đẩy mạnh trao đổi trong nhiều lĩnh vực. Tờ báo này còn trích dẫn một chuyên gia thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhận định rằng phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là hợp lý và gần như phù hợp với lập trường của Trung Quốc trên vấn đề này. Trong khi đó, dư luận Việt Nam ngày càng sôi sục trước những hành động gây hấn của Trung Quốc. Trên nguyên tắc, ngày mai sẽ có các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và trước Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Sài Gòn, theo lời kêu gọi được lan truyền trên mạng từ nhiều ngày qua. Hiện giờ chưa rõ là ban lãnh đạo Việt Nam có sẽ ngầm cho phép biểu tình hay sẽ trấn áp, nhưng một số trường đại học đã tìm cách ngăn chặn học sinh sinh viên tham gia biểu tình. Chẳng hạn như ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 6 vừa qua đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên của trường yêu cầu sinh viên không được tham gia biểu tình, theo dõi sinh viên, giám sát hoạt động của sinh viên trong ký túc xá, vân vân. Về phần giáo hội Công giáo, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn kêu gọi các tu sĩ nam nữ và giáo dân dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho đất nước và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vào tối nay.
Hoa Kỳ tăng cường vũ khí mới, củng cố hiện diện tại Biển Đông. Quân đội Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện hùng hậu tại châu Á bằng các loại vũ khí mới để bảo vệ các nước đồng minh và đường giao thông hàng hải. Trên đây là lời cam kết của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Diễn đàn An ninh khu vực Singapore nhằm trấn an các nước Á Châu trong bối cảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh gây thêm căng thẳng tại Biển Đông. Theo AFP, do thấu hiểu sự quan ngại của các nước châu Á trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bài diễn văn đọc tại Singapore vào hôm nay 4 tháng 6 tuyên bố sự cam kết của Mỹ tại châu Á không thể suy giảm. Ông Robert Gates cho biết là quân đội Hoa Kỳ sẽ được bố trí đội hình duy trì hiện diện trên địa bàn Đông Bắc Á và tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á cũng như ở Ấn Độ Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh là lập trường của Hoa Kỳ về an ninh hàng hải rất rõ ràng. Vì lý do kinh tế và thương mại, nên quyền lợi của nước Mỹ gắn liền với sự tự do giao thông trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh đến quyền lợi chiến lược của Mỹ tại diễn đàn an ninh khu vực, gọi tắt là đối thoại Shangri-La, diễn ra trong bối cảnh nguy cơ xảy ra xung đột võ trang tại Biển Đông. Ông nhận định là sẽ không tránh được một cuộc xung đột quân sự tại Biển Đông, trừ phi các nước trong vùng đạt được một cơ cấu đa phương cho phép giải quyết các tranh chấp lãnh hải bằng biện pháp ôn hòa. Theo AFP, các nước đồng minh của Washington một mặt lo sợ Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự, mặt khác cảm thấy bất an vì không biết Hoa Kỳ do thiếu hụt ngân sách có giảm bớt ngân sách quốc phòng hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định ngược lại, quân đội Mỹ sẽ gia tăng hiện diện tại Á Châu một cách vững chắc, chia sẻ các căn cứ quân sự trong vùng Ấn Độ Dương với Hải quân Úc và đưa thêm chiến hạm cao tốc đến Singapore. Cũng liên quan đến các loại vũ khí mới tăng cường tại địa bàn châu Á, ông Robert Gates nói đến chiến đấu cơ tàng hình, máy bay trinh sát không người lái, chiến hạm và các phương tiện chiến tranh không gian và tinh học như là những bằng cớ xác định Hoa Kỳ tôn trọng lời hứa với đồng minh trong khu vực chiến lược này. Tuy không gọi đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giải thích rằng các loại vũ khí mới nhằm trả đũa, xin trích những phương tiện công nghệ và vũ khí có thể được sử dụng trong tương lai để ngăn chặn quân lực Mỹ đi vào các tuyến hàng hải then chốt. Hết lời dẫn.
Philippines lên án Trung Quốc phá hoại hòa bình và ổn định ở châu Á. Hôm nay Bộ Ngoại giao Philippines đã thông cáo phản đối về những sự cố trên Biển Đông. Cụ thể là Hải quân Trung Quốc bị tố cáo đã nổ súng vào ngư dân Philippines, hù dọa một tàu thăm dò dầu khí của Philippines, xây các trạm gác và một phao trong khu vực thuộc chủ quyền Philippines. Theo Manila, những hành động của tàu Trung Quốc cản trở hoạt động đánh cá chính đáng và bình thường của ngư dân Philippines trong vùng và phá hoại hòa bình ổn định khu vực. Hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino cho biết là Manila sẽ đệ trình lên Liên Hiệp Quốc chi tiết về các vụ tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Philippines. Trước đó, Philippines cũng đã yêu cầu Bắc Kinh nói rõ chi tiết về kế hoạch lắp đặt giàn khoan khổng lồ trên Biển Đông, như đã được loan tải trên báo chí nhà nước của Trung Quốc. Hôm thứ Năm vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc đã bác bỏ tin cho rằng tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập hải phận Philippines, nhắc lại là Bắc Kinh có chủ quyền trên toàn bộ các vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Chính quyền Trung Quốc tăng cường an ninh tại Thiên An Môn đề phòng biểu tình. Cách nay đúng 22 năm, vào đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 6 1989, phong trào mùa xuân Bắc Kinh bị đàn áp trong biển máu. Nhiều sư đoàn Trung Quốc từ Nội Mông buôn tập về Bắc Kinh cùng với xe tăng đàn áp của biểu tình của sinh viên Trung Quốc. Hàng trăm sinh viên bị xem là phản động đã bị thảm sát. Hơn hai thập kỷ sau, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục trấn áp các tiếng nói bất đồng, một dấu hiệu chứng tỏ Đảng Cộng sản cảm thấy bị đe dọa thường trực. Theo AFP, hôm nay tại quảng trường Thiên An Môn, một lực lượng công an hùng hậu trà trộn theo dõi hàng ngàn du khách Trung Quốc và ngoại quốc. Tưởng niệm lần thứ 22 vụ thảm sát Thiên An Môn rơi đúng vào những ngày nghỉ cuối tuần và trong bối cảnh chế độ mở ra một chiến dịch trấn áp giới phản kháng. Từ giữa tháng 2, khi phong trào dân chúng nổi dậy lan rộng tại Ả Rập, tại Trung Quốc, hàng loạt nhà ly khai, luật sư, nghệ sĩ bị bắt nhốt vào nhà giam. Vào ngày hôm nay, hàng ngàn du khách du ngoạn tại quảng trường Thiên An Môn phải đi qua nhiều lớp rào cảnh sát, từng nhóm mật vụ mặc thường phục, đeo máy liên lạc cá nhân, theo dõi canh chừng mọi cử chỉ khả nghi. Nhiều du khách người Hoa từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. AFP cho biết vừa đặt câu hỏi với một phụ nữ lớn tuổi thì ngay tức khắc bị một toán công an chặn lại. Trả lời phỏng vấn RFI, một thanh niên nói rằng chính quyền trấn áp tiếng nói của dân vì sợ dân. Phân tích về sự kiện này, sử gia Marie Holzmann, chuyên gia về Trung Quốc của Pháp, giải thích như sau.
20 năm sau cuộc thảm sát tàn bạo, tôi rất buồn khi nhận thấy rằng tình hình Trung Quốc thay đổi rất ít. Khi tôi nói rất ít, tôi không ám chỉ nước Trung Quốc. Phải công nhận rằng, từ kinh tế đến xã hội tại Trung Quốc đã có phát triển quan trọng. Trong lĩnh vực vật chất lẫn trí tuệ cũng có nhiều cải tiến có thể tạo điều kiện cho một xã hội có hiểu biết, thông cảm lẫn nhau để trở thành độc lập với quyền lực chính trị. Ngược lại thì, trong chính quyền thì gần như vẫn như cũ, tức là vẫn không tôn trọng quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận của người dân. Sự kiện giải Nobel hòa bình duy nhất trên thế giới bị ở tù là người Trung Quốc là một minh chứng. Ông Lưu Hiểu Ba bị kêu án 11 năm tù chỉ vì viết vài văn kiện kêu gọi cải cách chính trị. Trong những tháng gần đây, chúng ta còn thấy hàng loạt bản án, hàng loạt vụ truy bắt, dọa nạt. Điều này chứng tỏ bộ máy quyền lực lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhân dân của mình. Trung Quốc đang ở trong một tình trạng đáng ngại, khi mà chính quyền sợ dân đến mức không dám cho dân phát biểu ý kiến và tống vào nhà giam những công dân có trí tuệ, thì điều này chứng tỏ chính quyền này tự biết là chế độ đã rệu rã.
Tại Hồng Kông, hôm nay hàng ngàn người tham gia buổi lễ thắp nến tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn. Từ Washington, chính quyền Mỹ Obama cũng kêu gọi Bắc Kinh hãy tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho tất cả nhà đối lập Trung Quốc, những người bị phân biệt đối xử, bị giam cầm, bị đưa đi cải tạo lao động hay bị quản thúc. Quân đội Hàn Quốc đề phòng Bình Nhưỡng tấn công quân sự. Quân đội Hàn Quốc cảnh giác tối đa sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa vụ chân dung của lãnh đạo miền Bắc được gắn vào bia cho binh sĩ miền Nam tập bắn. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố là Seoul theo dõi sát mọi động thái quân sự của quân đội Bắc Triều Tiên. Trong số báo phát hành ngày hôm nay 4 tháng 6, Nhật báo Hàn Quốc Rokan Jinbo cho biết là Bộ Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của quân đội Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đến giờ này thì chưa thấy có dấu hiệu bất thường. Hãng tin Yonhap cũng trích một nguồn tin ẩn danh từ giới chỉ huy Hải lục Không quân của Hàn Quốc tuyên bố mạnh mẽ là nếu Bắc Triều Tiên tấn công thì không những đơn vị tham chiến mà cả lực lượng yểm trợ cũng sẽ bị đánh tan. Phản ứng của Seoul được báo chí tường thuật một ngày sau khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu dọa trả đũa bằng quân sự, trừ phi Seoul trừng phạt những đơn vị quân đội lấy chân dung của các lãnh đạo Bắc Triều Tiên dán vào bia cho binh sĩ tập bắn. Báo chí Hàn Quốc phổ biến một số hình ảnh cho thấy binh sĩ tập tác xạ vào những tấm bia có hình của ông Kim Nhật Thành, Kim Jong-in và Kim Jong-un. Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ thị cho lực lượng trừ bị sử dụng lại các tấm bia bình thường. Nhưng Bình Nhưỡng không bỏ qua, đòi phải trừng phạt và xin lỗi. Bắc Triều Tiên đe dọa bằng lời lẽ như sau, xin trích toàn thể quân lực từ chính quy đến trừ bị sẽ trả đũa toàn diện hành động khiêu khích, khả ố của Bù Nhìn, Seoul. Hết lời dẫn.
Lần đầu tiên NATO dùng trực thăng oanh kích ở Libya. Hôm nay, lần đầu tiên trực thăng chiến đấu tham chiến tại Libya vào thời điểm mà Thượng viện Mỹ đề nghị Tổng thống Barack Obama tường trình về các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Libya. 4 chiếc trực thăng Apache của Anh xuất phát từ tàu chở trực thăng HMS Ocean và 4 chiếc Tigre của Pháp từ tàu Tonnerre cùng đậu ngoài khơi bờ biển Bắc Phi đã được triển khai. Ngay trong đêm oanh kích đầu tiên, các trực thăng chiến đấu của Anh và Pháp đã tiêu diệt khoảng 20 mục tiêu, nhất là các loại xe quân sự, chủ yếu là các loại xe tải hạng nhẹ, có trang bị vũ khí, các trạm radar và các trạm kiểm soát quân sự. Theo NATO, các cuộc không kích bằng trực thăng cho phép liên quân xác định và tấn công dễ dàng hơn vào các lực lượng ủng hộ đại tá Gaddafi trà trộn trong các khu dân cư mà ít gây nguy hiểm cho dân chúng. Trong khi chiến sự tại Libya có những chuyển biến mới, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải tường trình trước Thượng viện Mỹ. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté tường trình.
Từ nhiều
tuần nay, các dân biểu Mỹ đã cảm thấy bực bội. Họ phàn nàn rằng đặc quyền hiến pháp của họ, đặc biệt là quyền tuyên bố chiến tranh, đã không được Nhà Trắng tôn trọng nữa. Từ năm 1973, đạo luật về các quyền hạn chiến tranh đòi hỏi Tổng thống khi phát động một chiến dịch quân sự phải trình Quốc hội trong vòng 60 ngày. Trong khi đó, 2 tháng đã trôi qua kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến tại Libya vào tháng 3. Và tuy Tổng thống Barack Obama cũng thường xuyên cung cấp thông tin đến các dân biểu về những chiến dịch tại chỗ, ông chưa bao giờ chính thức lên tiếng đề nghị sự chấp thuận của Quốc hội. Ông đã tiếp tục duy trì một truyền thống lâu đời do những người tiền nhiệm để lại. Duy nhất một vị Tổng thống cuối cùng đã xin phép Quốc hội tuyên bố chiến tranh là ông Roosevelt sau vụ Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Hôm qua, Nghị viện đã đưa ra thời hạn 15 ngày để ông Obama tường trình về tầm mức, chi phí và thời hạn can thiệp tại Libya. Việc thông qua nghị quyết này cho phép ngăn chặn một nghị quyết khác nghiêm ngặt hơn, đó là nghị quyết theo đề nghị của một dân biểu thuộc cánh tả lên án Tổng thống lạm dụng quyền hạn chiến tranh và đề nghị rút hết toàn bộ quân Mỹ trong vòng 2 tuần, một đề nghị mà ngay chính các dân biểu thuộc phe Cộng hòa cũng cho là quá đáng.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tunisia sẽ xét xử vắng mặt vợ chồng cựu Tổng thống Ben Ali. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Tunisia đã loan báo là Tổng thống bị lật đổ, ông Ben Ali và vợ là bà Leila Trabensi sẽ bị đem ra xử vắng mặt trong những ngày hoặc những tuần sắp tới. Theo kết quả điều tra của các dự thẩm, vợ chồng Ben Ali sẽ bị xử với hai tội danh chính, tàn trữ vũ khí và thuốc phiện và tham nhũng. AFP cho biết, các nhà điều tra đã tìm thấy tại văn phòng làm việc riêng của ông Ben Ali 2 kg thuốc phiện và 27 triệu đô la tiền mặt được cất giấu tại tư dinh của ông này ở ngoại ô Tunis. Tổng cộng, có đến 88 cuộc điều tra về vợ chồng ông Ben Ali, gia đình và các cựu bộ trưởng của ông này liên quan đến nhiều tội danh khác nhau như cố sát, lạm quyền, tham ô, buôn lậu cổ vật, rửa tiền và vi phạm quy chế về đấu thầu dự án công. Xin nhắc lại, ngay sau khi chế độ độc tài bị sụp đổ ngày 14 tháng Giêng rồi, vợ chồng Tổng thống Ben Ali đã đào tẩu sang Ả Rập Xê Út. Liên quan đến tình hình tại Syria, phương Tây ủng hộ một nghị quyết chống lại chính quyền Damascus. Theo AFP hôm nay, các nước phương Tây muốn trừng phạt Syria do nghi ngờ nước này có hoạt động hạt nhân không rõ ràng. Theo nội dung của hai bản báo cáo được công bố hồi tuần rồi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nghi ngờ Damascus đã cho xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mà không khai báo tại khu sa mạc Deir ez-Zor. Mỹ muốn nhân cơ hội này chỉ trích Syria đã không tôn trọng những cam kết quốc tế và muốn đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bầu cử Quốc hội Việt Nam vẫn theo khuôn mẫu định sẵn.
Hội đồng bầu cử Việt Nam hôm qua đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội vào tháng trước. Một cuộc bầu cử mà tuy có một vài thay đổi nhỏ, nhưng vẫn diễn ra theo khuôn mẫu định sẵn trong một chế độ độc đảng. Theo Hội đồng bầu cử, trong cuộc bỏ phiếu ngày 22 tháng 5 vừa qua để bầu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tính trên toàn quốc đã có đến 99,5% cử tri tham gia, một tỷ lệ chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong một quốc gia mà đi bầu là nghĩa vụ hơn là quyền lợi. Hơn nữa, cái bệnh thành tích vẫn dai dẳng ở Việt Nam, địa phương nào cũng cố đạt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử, đến mức có 4 tỉnh mà tỷ lệ đi bỏ phiếu lên tới 99,99%, thậm chí một số đơn vị bầu cử còn báo cáo tỷ lệ tròn trịa là 100%. Trong số 827 ứng cử viên, 500 người đã đắc cử đại biểu, trong đó có 333 người đắc cử lần đầu tiên. Nhưng tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội mới vẫn là đảng viên, chỉ có 42 đại biểu không phải là đảng viên, nhưng tất cả đều đã được thông qua bởi các tổ chức quần chúng, mà trên thực tế cũng nằm dưới sự kiểm soát của đảng. Trong cuộc họp báo công bố kết quả ngày hôm qua, Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên tuyên bố là cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, mặc dù các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường thực hiện âm mưu chống phá chế độ nhằm phá hoại bầu cử. Khi được hỏi về cái gọi là thế lực thù địch, ông Phạm Minh Tuyên không nói rõ đó là những ai, mà chỉ nói chung chung đó là những thế lực chống lại chính sách và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền kêu gọi tẩy chay bầu cử, đã phá sự lãnh đạo của đảng và vai trò của nhà nước, mà không nhìn nhận tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra ở Việt Nam. Nhìn qua kết quả bầu cử vừa qua, đáng chú ý nhất đó là trong số 500 đại biểu quốc hội tân cử, có 40 nhà doanh nghiệp, trong đó có nhà triệu phú Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Theo hãng tin Bloomberg, tổng tài sản của ông Đặng Thành Tâm được ước lượng là khoảng 136 triệu đô la, tức là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Bloomberg, ngày hôm qua, ông Đặng Thành Tâm đã nói rằng tôi sẽ có cơ hội đóng góp vào các chính sách kinh tế và xã hội của đất nước. Với kinh nghiệm làm ăn, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp có thể tạo sự đột phá trong các chính sách kinh tế. Một điểm đáng chú ý khác đó là trong số 4 đại biểu tự ứng cử, có đến 3 người là doanh nhân và người thứ tư là bác sĩ, giám đốc một bệnh viện. Thật ra, việc gia tăng vai trò của chủ doanh nghiệp trong quốc hội chính là theo đúng đường lối mới của đảng đã được thông qua trong kỳ đại hội 11 đầu năm nay, đó là thí điểm việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, bắt chước theo mô hình của Trung Quốc. Theo tờ Nhật báo Anh Quốc Financial Times, các nhà ngoại giao hy vọng là quốc hội của Việt Nam có thể trở thành một diễn đàn tranh luận nghiêm túc để thông qua những đạo luật chặt chẽ hơn, các chính sách kinh tế hiệu quả hơn, để qua đó thúc đẩy môi trường đầu tư. Nhưng việc có thêm một số doanh nhân trúng cử đại biểu chỉ là một thay đổi nhỏ trong một quốc hội mà như đã nói ở trên, tuyệt đại đa số là đảng viên. Theo tờ Financial Times, mặc dù các nhà tài trợ quốc tế vẫn hy vọng là Quốc hội Việt Nam sẽ trở thành một định chế vững chắc hơn, nhưng ai cũng thấy là ở Việt Nam, thay đổi thường rất chậm và lúc nào cũng có nguy cơ là tiến trình cởi mở hơn bị đảo ngược. Một nhà phân tích còn mô tả bầu cử quốc hội ở Việt Nam là một cuộc tuyển chọn hơn là bầu cử, đặc biệt là những người tự ứng cử, nếu không lọt được vào mắt xanh của đảng thì khó mà được chọn làm ứng cử viên, chứ chưa nói đến chuyện được đắc cử.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Đức Bình tiếp tục giới thiệu nam ca sĩ Tùng Dương, phần thứ 2. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Nếu đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ thắng về quân sự nhưng thua về ngoại giao. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam diễn ra ngay trước thời điểm cuộc đối thoại an ninh Đông Nam Á, Shangri-La 2011 bắt đầu tại Singapore. Ý đồ của Trung Quốc như thế nào và liệu cục diện sẽ ra sao nếu tình hình tiếp tục căng thẳng? Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ đã vui lòng trao đổi với RFI Việt ngữ về vấn đề này. Dạ, xin kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Giáo sư có nhận định như thế nào về việc tàu hải giám Trung Quốc vừa rồi đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Liệu đây có phải là một hành động khiêu khích vì Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ sẽ không phản ứng mạnh?
Tôi nghĩ là đây là chỉ hành động. Thứ nhất là hành động Trung Quốc là leo thang cái áp lực với Việt Nam. Thì đây là hành động thăm dò chứ không phải là phải biết cái gì hết.
Và một sự hiện diện thường xuyên ở Biển Đông liệu có nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
Có. Hoa Kỳ là một cường quốc hải quân. Hoa Kỳ đã tuyên bố rất nhiều lần là cái vùng Biển Đông là vùng quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ rất quan tâm đến cái gọi là tự do lưu thông trên đường biển và an ninh hàng hải. Vì thế cho nên là Hoa Kỳ dĩ nhiên là có sự hiện diện ở đó.
Dạ thưa, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như đều coi trọng cuộc đối thoại an ninh châu Á lần này với sự hiện diện của cả hai Bộ trưởng Quốc phòng Kurt Campbell và Lương Quang Liệt.
Về ông Kurt thì lần này không phải lần đầu tiên. Ông đã tham dự hội nghị này lần trước rồi. Và lần này thì Hoa Kỳ cử một phái đoàn rất là hùng mạnh sang bên đó. Còn về phía ông Lương Quang Liệt thì đây mới là lần đầu tiên của ông đi tham dự thôi. Thì lần trước thì chúng ta thấy ở trong cái hội nghị đó, cái phái đoàn Trung Quốc bị đặt vào cái tình trạng như là gần sự bị áp đảo đó. Là bởi vì các quốc gia Đông Nam Á lên tiếng vấn đề Biển Đông và Mỹ cũng lên tiếng rõ rệt về vấn đề Biển Đông. Thì lần này người ta thấy hội nghị rất quan trọng cho nên họ phải cử một phái đoàn quan trọng hơn và có sự tham dự của Bộ Quốc phòng. Bởi vì đó, chính ông Gates, ông ấy phàn nàn và ông ấy chỉ trích là chính những hành động hơi hấn là do quân đội chứ không phải là do chủ trương của các lãnh đạo chính trị của Trung Quốc. Cho nên lần này thì cái việc quân đội đi tham dự, thì họ trực tiếp tham dự vào cuộc đối thoại đó để xem nó tiến diễn như thế nào.
Qua việc nhấn mạnh đến đối thoại hòa bình mới đây thì có vẻ như thái độ của Hoa Kỳ lần này không được mạnh mẽ lắm.
Không, lần này là vẫn tiếp tục từ hồi đối thoại Shangri-La lần trước qua cái cuộc họp của cái nước ASEAN sau đó. Cho nên lập trường của Mỹ cho đến nay vẫn là duy nhất là Mỹ quan tâm đến những tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ quan tâm đến tự do hàng hải Biển Đông. Còn những cái tranh chấp giữa các quốc gia đó thì Mỹ không đứng về bên nào cả. Nhưng mà Mỹ muốn là những quyền đó được giải quyết hòa bình. Và lần trước thì bà Clinton cũng nói rằng là Mỹ sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nếu cần. Thành ra cái lập trường này từ trước cho đến giờ phút này vẫn như thế.
Dạ, Trung Quốc luôn đòi đối thoại song phương. Liệu những tiếng nói như của Việt Nam và Philippines có lạc lõng không ạ?
Thật ra Trung Quốc không nói là chỉ song phương. Trung Quốc thật sự là trên thực tế thì muốn song phương để có thể chia địa chỉ. Nhưng mà Trung Quốc cũng đã nói rằng là có những phần mà đa phương thì Trung Quốc sẽ tham dự vào đa phương. Thế còn Việt Nam lập trường cũng rõ rệt nói có những cái đó mà nó đơn phương thì là giải quyết đơn phương, ví dụ như Hoàng Sa chẳng hạn. Còn những cái mà nó đa phương thì dĩ nhiên là cũng phải có sự tham dự của các quốc gia khác như là Trường Sa chẳng hạn. thì cái lập trường đó là lập trường các quốc gia ASEAN á, thì chúng ta thấy cũng có nhiều khuynh hướng. Chúng ta nhớ là có một sự cộng tác giữa Mã Lai, Việt Nam và Phi Lật Tân để biến nó thành đa phương. Nhưng mà chúng ta thấy là ông Trung Quốc ấy, thì ông tìm cách chia để trị. Cho nên cái ông Phi Lật Tân là ông ấy yếu nhất và ông ấy lập trường trao đảo nhất, thì ông tìm cách ông ấy đánh vào phần đó.
Thưa giáo sư, vừa rồi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã làm một vòng công du Đông Nam Á, có lẽ là để khuyến dụ cho việc đối thoại song phương với từng nước. Như vậy, liệu các nước này có thay đổi thái độ và lần này Việt Nam có nên nêu ra vấn đề Biển Đông trong hội nghị không?
Tôi nghĩ là ở trong Singapore đó, là quan tâm đến Biển Đông nhé. Họ không chú trọng đến, tại vì không có phần nào đó. Ba cái nước mà có phần là Mã Lai, Việt Nam và Phi Lập Tân, mà một phần nào đó là ông Brunei thì có quan niệm cái vấn đề, bởi vì họ có tranh chấp chủ quyền. Những cái kia thì không có tranh chấp chủ quyền. Nhưng mà ông Indonesia là một nước lớn trong vùng. Và năm tới hiện nay cũng đang đóng vai trò gọi là chủ tọa của cái khối ASEAN này. Thì cho nên ông ấy cũng phải quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Thành ra tất cả là tôi nghĩ là lần này vấn đề Biển Đông là phải đưa ra. Và tôi, nếu mà Việt Nam mà không đưa ra thì tôi cũng lấy làm rất lạ.
Thưa, có phải vì đã tương đối rảnh tay hơn ở Iraq và Afghanistan mà gần đây Hoa Kỳ quan tâm đến vùng Đông Nam Á nhiều hơn?
Hoa Kỳ đã bắt đầu chú trọng Đông Nam Á từ cuối thời của ông Tổng thống Bush. Và đến thời ông Obama này thì có những tín hiệu và những hành động rõ rệt là họ càng ngày càng chú trọng đến vấn đề ở Đông Nam Á. Và gần đây ông Gates, ông đã nói rõ là Mỹ không phải là vì ngân sách, chứ hay là vì vấn đề ngày xưa thì vì cái vấn đề Iraq và Afghanistan cho nên Mỹ không để ý được, thì họ đã để ý lại bắt đầu rồi. Và bây giờ thì vấn đề bên Mỹ đang xảy ra cái chuyện gọi là cắt giảm ngân sách. Cho nên ông Gates bảo dù có cắt giảm ngân sách ấy, thì quan tâm của Biển Đông ở Mỹ vẫn không thay đổi. Và Mỹ rất là quan tâm đến vùng này, cái vùng gọi là vùng Á Châu Thái Bình Dương.
Dù cuộc đối thoại Shangri-La chỉ mới bắt đầu, liệu Việt Nam có thể trông đợi vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ không ạ?
Về phương diện Biển Đông thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có cái mối quan tâm chiến lược chung. Việt Nam quan tâm đến cái vấn đề mà bị Trung Quốc lấn lướt Biển Đông. Và Hoa Kỳ thì không muốn Trung Quốc biến cái Biển Đông nó thành cái hồ của Trung Quốc. Và nếu mà Trung Quốc chế ngự được Việt Nam thì cái triển vọng đấy nhiều hơn. Cho nên vì thế hai bên có cái quyền lợi chiến lược chung như vậy. Còn cái mức độ giúp đỡ đến đâu ấy, thì còn tùy thuộc cái quyền lợi của hai bên và tùy thuộc cái sự tương nhượng hai bên và cũng tùy thuộc luôn cả thái độ của Trung Quốc nữa.
Dạ, bây giờ đặt giả thuyết nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì liệu phản ứng sẽ như thế nào?
Nếu mà xảy ra giữa Việt Nam ấy, thì điều đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ là Mỹ không cứ gì mà can thiệp bằng quân sự cả, chỉ có thể la làng lên thôi. Các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ la làng lên. Và nếu mà Trung Quốc làm những hành động như vậy thì cái bộ mặt của Trung Quốc rất xấu. Và cái nền ngoại giao Trung Quốc ở Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng thiệt hại rất nhiều. Và nhất là trên thế giới, Trung Quốc sẽ bị lên án.
Như vậy, dù hải quân Trung Quốc có mạnh hơn, chiếm được các đảo của Việt Nam đi nữa thì theo giáo sư vẫn là lợi bất cập hại.
Có đó thì cũng tùy sự tính toán của Trung Quốc thôi. Về phương diện, nếu mà Trung Quốc chiếm hết đảo biến thành cái chuyện đã rồi thì Việt Nam thiệt hại rất lớn về mọi phương diện. Thế còn về nếu mà Trung Quốc mà chiếm đảo chắc chắn sẽ gây mâu thuẫn. Và cái bộ mặt của Trung Quốc trên thế giới mà gọi là peaceful development, tức là phát triển hòa bình, thì sẽ không còn được người ta tin tưởng nữa. Và các quốc gia Đông Nam Á sẽ chắc chắn là phải càng ngày càng nghiêng về Hoa Kỳ hơn để chống lại Trung Quốc. Như vậy là có thể thắng lợi quân sự nhưng mà thiệt hại về ngoại giao và chính trị, và có thể là về kinh tế nữa.
Dạ thưa, bên cạnh việc củng cố sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đông Nam Á thì Hoa Kỳ có thể nghĩ đến việc hỗ trợ các nước nhỏ trong vùng để tự vệ không ạ?
Điều đã có nói rồi, Hoa Kỳ đã nói từ năm 2009, từ tháng 7, cái cuộc thuyết trình quốc hội thì ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đều nói là đương tìm cách tăng cường những liên lạc đối tác về phương diện chiến lược với các quốc gia Đông Nam Á. Thì cô thấy là đã có tăng cường quan hệ rất nhiều. Bây giờ thí dụ ở phía Đông Á đó, thì Hoa Kỳ đã kéo được cả Hàn Quốc với Nhật Bản vào rồi. Trước kia hai ông không bao giờ nói chuyện với nhau cả. Bây giờ Hoa Kỳ nói là hai ông nói chuyện với nhau đi và nói chuyện tay ba nữa, cả với Mỹ nữa, thì đã siết chặt được cái xây liên minh trên đó. Ở dưới này thì có những liên hệ quân sự giữa các quốc gia của Hoa Kỳ, các quốc gia nó càng ngày càng tăng hơn. Chúng ta thấy là như Nam Dương chẳng hạn tăng lên rồi, Singapore thì vẫn có từ trước, Mã Lai thì bây giờ cũng đã thiết chặt hơn, và Việt Nam thì có rất nhiều tiến triển về cái băng giá quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
Thưa giáo sư, trong sự kiện Biển Đông vừa rồi có vẻ như là Việt Nam bị cô lập.
Tôi không thấy Việt Nam là bị cô lập trên thế giới trong vấn đề Biển Đông này. Trong cái vấn đề chiều nay là Việt Nam là nạn nhân, và những quốc gia khác ấy, vì hành động của Trung Quốc ấy, cũng nó đe dọa Việt Nam thì nó có thể đe dọa mình, thì cái khối ASEAN chắc chắn là phải lên tiếng. và ông Mỹ chắc chắn cũng phải có phản ứng. Thành ra tôi không nhìn thấy cái sự cô lập của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng ở Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ đã vui lòng dành thời giờ trả lời RFI Việt ngữ.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc bàn về vấn đề Biển Đông bên lề hội nghị an ninh châu Á.
Hoa Kỳ tăng cường vũ khí mới, củng cố hiện diện tại Biển Đông.
Philippines lên án Trung Quốc phá hoại hòa bình và ổn định tại Á Châu.
Chính quyền Trung Quốc tăng cường an ninh tại Thiên An Môn, đề phòng biểu tình.
Quân đội Hàn Quốc đề phòng Bình Nhưỡng tấn công quân sự.
Lần đầu tiên NATO dùng trực thăng oanh kích ở Libya.
Tunisia sẽ xét xử vắng mặt vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Việt Nam vẫn theo khuôn mẫu định sẵn.
Nếu đánh Việt Nam, Trung Quốc thắng quân sự nhưng thua ngoại giao, RFI phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm báo
Liberation giành trang nhất chạy tựa lớn, nước Pháp khô hạn, với nhận định hiện tượng thiếu nước ở nước này không chỉ do hiện tượng trái đất nóng lên, mà còn do hạn chế của nền nông nghiệp nước Pháp. Nhật báo La Croix dành ưu tiên đăng lại các bức thư do độc giả gửi đến, kể về giai đoạn nước Pháp hồi những năm 1941. Trang nhất Le Figaro đăng bài, thêm 60 tỷ để cứu Hy Lạp. Tờ báo thông tin về gói hỗ trợ bổ sung của Liên hiệp châu Âu dành cho Hy Lạp với những điều kiện ràng buộc mới. Trên trang nhất Le Monde có bài, vi khuẩn chết người, mối đau đầu của các nhà nghiên cứu. Bài viết cho biết, đến hiện tại, dù đã tiến hành nhiều thử nghiệm, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa có gì chắc chắn về vi khuẩn sát thủ E. coli làm điên đảo châu Âu mấy ngày qua.
Vụ động đất ngày 11 tháng 3 tại Nhật Bản đã kéo theo sóng thần, rồi thảm họa hạt nhân. Le Monde hôm nay thông tin thêm một hậu quả nặng nề khác, đó là những núi rác, xà bần do cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị tàn phá. Đến hiện tại, công tác dọn dẹp vẫn còn nhiều khó khăn. Thông tin này được Le Monde phản ánh qua bài viết, tại Nhật Bản, việc xử lý đống đổ nát của thảm họa 11 tháng 3 còn chậm và phức tạp.
Theo kế hoạch của chính phủ Nhật, từ đây đến cuối tháng 8, phải dọn dẹp xong 500 cây số bờ biển Thái Bình Dương vừa hứng chịu thảm họa. Bên cạnh việc dọn dẹp các thành phố, còn phải làm sạch các con sông và những ruộng lúa hiện tại đang bị nhấn chìm dưới bùn, vỏ xe hơi và các mái nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, tờ báo cho hay, đến ngày 11 tháng 5, tức 2 tháng sau thảm họa, người ta chỉ dọn được 14% trên tổng số khoảng 25 triệu tấn rác ở 3 tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất. Trong nhiều thành phố, công việc dọn dẹp chỉ hoạt động cầm chừng. Chính quyền địa phương cho biết sẽ không thể hoàn thành công việc trước tháng 3 năm 2012. Chính phủ cho rằng nguyên nhân chậm trễ là do phải tập trung thời gian tìm xác nạn nhân và những khó khăn trong việc bố trí bãi rác. Một khó khăn khác là các địa phương thiếu phương tiện cần thiết. Sau khi dọn rác xong, phải tiến đến giai đoạn xử lý rác. Bộ Môi trường Nhật Bản hy vọng có thể hoàn tất việc này đến tháng 3 năm 2014. Một phần gạch đá đổ nát sẽ được tái chế thành vật liệu xây dựng. Chính quyền địa phương còn tính đến nhiều phương án khác, như ở tỉnh Iwate, gỗ chiếm đến 75% tổng số lượng rác, vì thế tỉnh này muốn dùng gỗ để sản xuất điện và ván ép cho các khu nhà ở tạm thời. Tỉnh Miyagi muốn bán kim loại thu được cho các nhà máy luyện kim. Thành phố Iwanuma muốn sử dụng bê tông xây đập ngăn sóng thần. Công tác thu gom rác từ các xe hơi hư hỏng chưa tiến triển do phải đợi sự cho phép của những người chủ của hàng trăm ngàn xe hơi bị phá hủy. Một vấn đề khác nữa là hiện tượng rác bị nhiễm phóng xạ. Dự án xử lý rác thảm họa của tỉnh Fukushima tại thành phố Kawasaki đã dấy lên làn sóng phản đối từ trong dân do lo ngại về nguy cơ phóng xạ.
Le Figaro cũng nhìn về Nhật Bản, nhưng trong lĩnh vực hạt nhân với bài viết Nhật Bản tỉnh mộng hạt nhân. Tờ báo này cho biết, mãi tới ngày xảy ra thảm họa 11 tháng 3, ngành hạt nhân vẫn còn là một ưu tiên quốc gia của Nhật Bản. Hiện tại, ngành này đã bị tổn thương nghiêm trọng, khó bề được phục hồi, trong khi phong trào chống hạt nhân ở nước này đang lớn mạnh.
Phong trào chống hạt nhân cũng lan rộng trong giới chủ. Như ông chủ tịch tập đoàn Internet Softbank, sau khi chứng kiến thảm họa tại Fukushima, đã bắt đầu lao vào đấu tranh đòi chấm dứt khai thác hạt nhân trong trung hạn. Tuy nhiên, theo Le Figaro, các cuộc đấu tranh vẫn còn manh mún. Ngành hạt nhân không chỉ được chính quyền ủng hộ, mà ngay cả người dân địa phương cũng hoan nghênh, do họ có thể kiếm được nhiều lợi ích từ chính quyền trung ương nếu họ tiếp nhận điện hạt nhân ở địa phương mình. Ngoài ra, nhà máy hạt nhân còn cung cấp công ăn việc làm cho người dân trong khu vực. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của nơi có nhà máy hạt nhân cũng được xây mới. Người dân thì được hưởng giá điện ưu tiên, các công ty vừa và nhỏ thì được việc làm trong công trình bảo trì khu hạt nhân. Bởi thế, việc chính phủ cho đóng băng các dự án hạt nhân khó mà khả dĩ trước món lợi to lớn như vậy.
Libération dành trang nhất phản ánh tình hình thiếu nước tại Pháp và nhận định nguyên nhân đến từ mô hình sản xuất nông nghiệp của Pháp còn nhiều hạn chế.
Bộ Vận tải Pháp vào thứ Sáu đã thành lập một văn phòng liên bộ đối phó với khủng hoảng. Văn phòng này sẽ vận hành từ ngày 20 tháng 6 để trả lời cho những nhà chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn cho gia súc. Cuộc khủng hoảng nêu trên chính là tình trạng hạn hán kỷ lục tại Pháp. Nước Pháp đang đợi mưa, thế nhưng theo Libération, dẫu có mưa thì tình hình cũng chẳng khá hơn nhiều. Pháp đang đối mặt với một mùa xuân nóng nhất kể từ năm 1900 và khô hạn nhất trong vòng 50 năm nay. Hậu quả là gần 3/4 lớp nước ngầm thấp dưới mức bình thường, đất đai khô cằn. Việc sử dụng nước đã bị hạn chế ở 60 tỉnh. Tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện. Đài khí tượng Pháp dự báo một mùa hè nóng bức và cho biết khó dự báo được sẽ có mưa hay không. Hạn hán đã gây hậu quả to lớn, sản lượng điện tại các nhà máy thủy điện giảm 29%, các nhà máy hạt nhân bị đe dọa, thế nhưng bị tác động nặng nề nhất là nông dân, đặc biệt đối với người chăn nuôi. Họ vừa thiếu cỏ cho gia súc, lại còn gặp cảnh giá ngũ cốc leo thang, trong khi đó, ngân sách nhà nước không đủ để hỗ trợ. Chính phủ hiện tại cũng không dám chọn giải pháp thu thế hạn hán như hồi năm 1976, vì sợ mất lòng dân, trước thềm bầu cử tổng thống năm 2012. Tìm hiểu nguyên nhân, theo Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia INRA, ở Pháp ngành nông nghiệp làm tiêu hao nhiều nước, các nhà máy sản xuất năng lượng lấy nước rất nhiều nhưng đa phần số nước này được tái chế, tức nó không được tiêu thụ, trong khi đó ngành nông nghiệp bề ngoài là lấy nước ít hơn nhưng lại tiêu thụ đến 70% số nước được lấy, tức đa phần số nước được lấy bị tiêu hao. Một chuyên gia đề nghị nên chọn những loại cây trồng ít tốn nước hơn, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ sinh học. Đồng thời cũng cảnh báo, không nên bỏ qua các kỹ thuật chọn giống cổ điển hay phương pháp lai tạo. Chẳng hạn như việc làm sao cho bắp ít tiêu nước hơn mà vẫn giữ được năng suất.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Le Monde có cái nhìn tổng thể trên phạm vi thế giới.
Hạn hán tại Bắc Âu không chỉ ảnh hưởng đến nông dân ở đây mà còn gây tác động tiêu cực đến việc tiếp cận lương thực của các nước đang phát triển. Theo tổ chức FAO, chỉ trong vòng một năm, giá lương thực đã tăng 71%. FAO đang theo dõi sát sao 70 nước có thu nhập thấp trong tình trạng thiếu lương thực, trong đó có đến 29 nước thuộc châu Phi. Thêm vào đó là hiện tượng nóng lên của địa cầu, nếu nhiệt độ vượt 30 độ C thì năng suất lúa, ngô sẽ bị ảnh hưởng và việc trồng đậu cũng sẽ khó khăn. Nông dân châu Phi có thể sẽ đối mặt với tình trạng này từ nay cho đến năm 2050. Trước thềm cuộc họp đầu tiên về nông nghiệp của G20 đã rộ lên nhiều lời kêu gọi cải cách thị trường nông nghiệp thế giới. Theo FAO, gần 1 tỷ người đang bị đói và nhu cầu lương thực sẽ tăng 70% từ đây đến năm 2020. Việc tiếp tục thả phao cứu Hy Lạp ra khỏi vòng khủng hoảng là một vấn đề đau đầu và chia rẽ các nước khu vực đồng euro. Câu hỏi đặt ra là cứu Hy Lạp hay không? Le Figaro mang đến câu trả lời với bài Hy Lạp, khu vực đồng euro thông báo gói hỗ trợ mới. Hôm qua tại Luxembourg, người đứng đầu nhóm các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, đã tuyên bố sẽ hỗ trợ bổ sung cho Hy Lạp. Kế hoạch trợ giúp mới này ước tính từ 60 đến 65 tỷ euro từ nguồn huy động từ khu vực đồng euro, IMF, Hy Lạp và các ngân hàng. Để được sự hỗ trợ này, Hy Lạp phải chấp nhận một số điều kiện được cho là nghiêm ngặt. Nước này cam kết phải tiết kiệm 6,4 tỷ euro từ đây đến cuối năm. Việc này sẽ kéo theo các biện pháp giảm biên chế, hạ lương, tăng cường giám sát thu thuế, tăng thuế giá trị gia tăng, Le Figaro cho biết. Hàng ngàn người sẽ xuống đường biểu tình ở thủ đô Athens vào ngày hôm nay.
Trong lĩnh vực y tế, Le Khoa hôm nay quan tâm đến chủ đề có vẻ rất gần gũi với y học cổ truyền phương Đông, đó là tận dụng cây cỏ để trị bệnh.
Trồng các loại cây vừa có công dụng trị bệnh, vừa làm thức ăn, vừa để giải trí, mang đến cho con người niềm say mê vô tận, chẳng hạn như hoa sen cạn, xinh xắn, có vị rất đặc trưng, trang điểm cho các món trộn, tăng hương vị cho các món súp và lại có công dụng sát trùng và kháng sinh. Một chút siro qua màu gà sẽ làm cho cơn ho biến mất một cách thần diệu. các bà mẹ trẻ đang thời kỳ cho con bú, không quên sử dụng cây thì là bẹ, vừa lợi sữa, vừa ngon với các món ăn mặn, cũng như ngọt. Cây quải hương có công dụng lợi tiểu và kích thích, có thể dùng để hãm uống. Hay thế cho cây húng tây trong món garu hoặc để thêm hương cho các món tráng miệng. Cây đang sâm thì bổ dưỡng, chống ra mồ hôi, chống oxy hóa. Cây húng tây thì có công dụng sát trùng, giảm ho, liền sẹo. Chương mục Góc vườn âm nhạc, Đức Bình tiếp tục giới thiệu nam ca sĩ Tùng Dương.
Sớm mai thức giấc, nghe quanh một mình, ngoài hiên nắng lẻ, đàn chim dần mờ, biết lời tỏ tình yêu, chẳng có người nghe. Đường xưa quen lối, tình lối người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã qua. Có tình trong chân một ngã.
Ngày kia, bạn thực sự tò mò, muốn thử xem mình có năng khiếu âm nhạc và có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hay không, thì xin mách nước cho bạn một mẹo nhỏ. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại, mở một bài hát mà bạn yêu thích do Tùng Dương trình bày và hát theo. Nếu bạn loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra một tông giọng nào ngang bằng về âm độ cũng như trường độ giống như giọng của Tùng Dương, thì có lẽ con đường đến với sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp của bạn có vẻ còn rất nhiều chông gai trước mắt. Ngược lại, nếu giọng hát của bạn có thể so sánh ngang bằng với chất giọng lạ, khàn khàn, nhưng khi hát ở âm vực cao, giọng không bị chói và luôn rõ lời như của Tùng Dương, thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm tham gia mọi cuộc thi âm nhạc trong nước cũng như quốc tế để tự tin bước vào nghề ca sĩ. Ở Tùng Dương, ngoài những thể nghiệm sáng tạo trong âm nhạc đương đại như cách thức mà từ trước tới nay nam ca sĩ này đã, đang và sẽ tiếp tục thể hiện, người ta còn nhận thấy một khả năng tiềm tàng về phong cách nhạc xưa, những nhạc bản trữ tình lãng mạn nhưng với cách xử lý khác lạ của Tùng Dương, không nghi ngờ gì nữa, nó cũng đủ len lỏi để cào xé tâm hồn người nghe, và điều này đã cho phép Tùng Dương hoàn toàn thoát khỏi mọi áp lực của những giọng hát gạo cội đi trước trong làng nghệ thuật. Có đề cập đến album nhạc Liti gần đây nhất được phát hành đúng không ạ? Và nó cũng được giải cống hiến của báo Thể thao Văn hóa ở trong nước bình chọn. Đây là một bộ phận nhà báo, phóng viên làm về văn hóa. Họ cũng có những cái nhãn quan rất là khắt khe trong cái việc bình chọn. Thế tuy nhiên, liệu theo Tùng Dương là như thế đã đủ chưa? Nếu mở rộng ra mà là công chúng bình chọn chẳng hạn, thì Tùng Dương nghĩ rằng là cái mức độ triển vọng về dòng nhạc như là Tùng Dương vừa nói là theo electronic phải không ạ? Theo đuổi thì nó sẽ ở cái mức độ như thế nào trong lòng công chúng?
ở Việt Nam cũng có rất là nhiều những cái cuộc thi dành cho toàn quốc. Thế thì đó cũng là một cái sân chơi mà không chỉ có hội đồng ban giám khảo mà qua cả nước thì khán giả sẽ bầu chọn cho ca sĩ yêu thích, và ai mà được bầu chọn nhiều nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Đấy là cái cuộc thi dành cho công chúng. Thế tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn có những cái giải thưởng góp phần vinh danh những cái nghệ sĩ làm nghệ thuật thực thụ, cũng gần giống với hệ thống giải thưởng như Oscar hay là Grammy của Mỹ chẳng hạn. Thế thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam thì rất là khó nói về cái giá trị giải thưởng. Tuy nhiên thì hiện nay những cái giải thưởng nó cũng rất là khách quan với những người làm nghề, những cái sự cống hiến trong năm của họ. Cái giải thưởng cống hiến là một trong những cái giải thưởng rất là uy tín và phản ánh đúng cái chất lượng của những người nghệ sĩ làm nghệ thuật trong năm. Bởi vậy mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào làm nghề thì cũng mong muốn được hơn một lần ghi nhận. Đó cũng chính là cái sự ghi nhận cái thành quả trong năm mà họ đã làm được cho nghệ thuật.
Li ti một ngày tôi sinh ra kìa, là li ti lớn nhanh phút chốc. Li ti hạt bụi bay bay lạc vào đôi mắt long lanh chợt nhói đau. Giọt mắt li ti rơi rụng vì bụi đời.
Quý vị và các bạn đang nghe Tùng Dương thể hiện ca khúc Li ti, một sáng tác của Sa Huỳnh.
Trên cao li ti những vì sao lung linh trôi trong ước được bay cao, bay xa theo gió. Lâu sao gì ra.
Tùng Dương vừa có nhắc tới việc đa dạng hóa phong cách của mình, tất nhiên là kế thừa trên những bước đầu mà Tùng Dương vào trong lĩnh vực âm nhạc là jazz, blues, new age rồi vân vân, và đa dạng hóa bằng những cái ca khúc nhạc xưa. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên mà Tùng Dương có cái ý tưởng phát hành một cách sâu rộng hơn về cái thể loại nhạc này, bởi vì năm 2007 trong cái album Mắt Biếc đó, đúng không, tham gia cùng với Lệ Quyên thì cũng có một số bài tiền chiến, chẳng hạn như là Mùa Thu Cho Em của Ngô Thụy Miên này, hay là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn vân vân. Thế tuy nhiên cái điều đó còn được khẳng định nhiều hơn nữa khi mà trực diện được xem Tùng Dương diễn tại sân khấu. Tùng Dương đã hát những cái ca khúc kể cả của Lam Phương nữa, và khán giả Paris cái lần đó thực sự rất là thuyết phục. Phải chăng đó là cái ý tưởng mà thôi thúc Tùng Dương làm những cái album nhạc xưa sau những cái lần biểu diễn Âu Mỹ như vậy?
Vâng, cũng chính xác, vì là khán giả có rất là nhiều những cái lựa chọn, và mỗi dòng nhạc thì lại có một cái đối tượng khán giả riêng. Và Dương nghĩ rằng là cái giọng hát của mình cũng rất là phù hợp với những cái bài hát đó. Và đó là những cái bài hát mà sống mãi với thời gian, thì Dương vẫn dành cho nó một cái sự quan tâm đặc biệt. Ở Việt Nam thì họ vẫn có những thói quen chia ra làm hai cái dòng khán giả. Một là những dòng khán giả thích cái mới lạ, thích cái sự phiêu lưu, mạo hiểm, thách thức một chút. Đó. Thế còn số còn lại thì họ lại thích những cái gì quen thuộc. Cái việc mà mình hát những cái bài hát trữ tình để mà ra chất được, để mà nó truyền cảm được tới người nghe mà họ thích, thì đấy cũng là một cái sự thử thách lớn, chứ không phải lúc nào Tùng Dương cũng ma quái lên đồng như mọi người nghĩ. Thế cho nên là Dương nghĩ rằng là bất cứ khi bạn hát một bài hát mới chưa ai hát cả, bạn là người làm chủ, bạn người lần đầu tiên hát, hay là một cái bài hát mà đã có quá nhiều người thành công rồi, thì cái mức độ là khó như nhau trong cái việc truyền tải cái bài hát đó.
Con sông hiền hòa chờ đây nước ngọt phù sa, ơi con sông thiết tha ấp ôm bên bờ xứ sở, sông mấy ngàn năm tuổi mệt mỏi trời mãi khôn nguôi, trên bao đời sông biến cả mà sao vẫn trẻ mãi.
Quý vị và các bạn hẳn đã nhận ra ca khúc của Phó Đức Phương, Chảy đi sông ơi, mang theo phong cách dân ca Bắc Bộ, cũng là một trong số những thế mạnh của Tùng Dương.
Hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dù mãi về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng chờ. Nhân về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi buồn sầu đang ngày đêm chán chứa.
Tuy nhiên không phải bất kỳ một ca sĩ nào cũng có thể thành công được khi mà chuyển cái dòng nhạc, đúng không? Bây giờ nói với nhau một chút trực diện về cái giọng hát của Tùng Dương. Có lẽ đấy là một món quà thiên phú, đúng không? Trời cho, bởi vì khi mà ta nhắm mắt lại, hát lầm bầm ở trong miệng với tư cách là một khán giả, theo cùng với cái bài hát mà Tùng Dương đang thể hiện ở trên sân khấu, thì ta thấy rằng là cái giọng hát của Tùng Dương ấy, nó có một cái gì đấy rất là đặc biệt mà nó không có phổ biến như tất cả những cái giọng hát khác. Về phía mình thì Tùng Dương có ý thức được điều đó không? Trong lĩnh vực chuyên môn, đồng nghiệp và những người hoạt động trong âm nhạc thì họ có những nhận xét gì về giọng hát của Tùng Dương?
Dương nghĩ rằng là mỗi người nghệ sĩ họ tự biết những cái thế mạnh của họ, đấy là cái quan trọng nhất, và họ biết mình đang đứng ở đâu. Dương vẫn muốn làm những cái điều mà mình có thể cố gắng thì sẽ làm được. Còn có những cái mà nó không thuộc về cái chất của Dương thì Dương sẽ không cố để làm. Bởi vậy mà Dương nghĩ rằng là cái việc mà được cái sự công nhận từ những phía đồng nghiệp, từ những cái nhà chuyên môn thì đó cũng là một cái mà Dương nghĩ rằng là rất đáng trân trọng. Nó sẽ giúp cho Dương cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đạt được rất là nhiều những cái mong muốn đặt ra, và có thể là hiện tại mình chưa thực hiện được.
Hà Nội chờ đón Tết, hóa trang người đi. Liễu dù mà chi, đêm tân xuân, hồ Gươm như say. Chuông reo ngọc sơn sao. Phía đến lễ đền, chạy lòng tôi nhớ tới người. Cành hoa tím tím đã xinh xinh bao xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh. Hà Nội chờ đón Tết, hoa trên người đi. Liễu dù mà chi, đến tân xuân, hồ Gươm như say mê. Chuông reo ngân, ngọc sơn sao uy nghi. Đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người.
Giọng hát Tùng Dương tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm quen thuộc và nổi tiếng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Người Người Em Gái.
Tôi trăng dâm hương, mắt nồng dồn yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu trong dạ sao đành đượm quên lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi ngày thống nhất đến
rời tiến đến mai đây san đất bằng nụ cười trong gió sớm anh đến chờ em giữa câu hẹn lương em tôi đi màu son lên đôi môi khăn san bay là lời bên hai vai trời thắng gió trắng hiền Hà Nội thêm bóng dáng
trước khi chia tay với thính giả của đài phát thanh quốc tế Pháp RFP là như chúng ta vừa đề cập đến cái album nhạc Liti gần đây nhất. Vậy thì nhân đây Tùng Dương có thể khái quát cho thính giả của đài biết một số cái điểm nhấn chủ đạo nhất của cái album nhạc này được không ạ?
Dạ vâng. Cái album này là một cái album mà như Dương nói là mang tính thử nghiệm cao. Nếu như cái album Những Ô Màu Cuối Lập Phương của Dương ra đời năm 2008 thì đó là một không gian âm nhạc New Age mang tính là ý tưởng nhiều hơn, thì ngược lại cái album này nặng về tính thể loại. Tính thể loại đây là nhạc điện tử và được kết hợp với những cái nhạc cụ của giao hưởng và nhạc dây như là cello, violon, viola và rất là nhiều những nhạc cụ khác. Cái album này Dương đã thu âm tại thành phố Weimar, Đức với nhạc sĩ và cũng là cái người hòa âm phối khí cho cả cái album, đó là anh Nguyễn Công Phương Nam và hai cái người nhạc sĩ DJ trong ekip của anh. Họ đã làm cho Dương với những cái bài nhạc rất là đúng tinh thần, vẫn cập nhật chung với cái tính âm nhạc thế giới điện tử mang tính đương đại và độc lập, nhưng mà nó vẫn có một cái nhìn hướng nội, âm điệu rất là Việt Nam. Ca từ cũng thể hiện cái hình ảnh vẻ đẹp con người Việt Nam, đó là những cái móc nối từ những cái tác giả trẻ khắp nơi trên thế giới như nhạc sĩ Lưu Hà An còn rất là trẻ sống tại Hà Nội, nhạc sĩ Sa Huỳnh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Sinh Sô thì sống tại Mỹ và anh Nguyễn Công Phương Nam thì hiện đang sống và làm việc tại Đức. Có lẽ là Dương nghĩ rằng trong tương lai thì mình vẫn luôn luôn thử thách chính bản thân mình để cho ra đời những cái album mà nó mang tính thể nghiệm như vậy. Dương nghĩ là người trẻ thì bao giờ họ cũng luôn luôn có hoài bão, có khát vọng, có cái ngông của tuổi trẻ, cố gắng là phiêu lưu, cho họ lại rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái việc học bằng mắt, bằng quan sát rất là quan trọng để hoàn thiện cái kiến thức trong bạn.
Vâng, hy vọng rằng là cái ngông và cái tìm tòi như là Tùng Dương vừa miêu tả, nó cũng sẽ là những cái điểm nhấn thực thụ cho không chỉ tất cả các ca sĩ trẻ của Việt Nam nói chung, mà đặc biệt là cho Tùng Dương nói riêng, để khẳng định cái bản thể và cái cá tính ở trong âm nhạc nhiều hơn nữa. Cảm ơn Tùng Dương đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của Góc Vườn Âm Nhạc đài IHP. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Tùng Dương xin gửi lời chào và lời chúc tới tất cả quý khán thính giả của đài quốc tế Pháp cái lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thân tâm an lạc.
Có một ngày.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 5 tháng 6 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí thể thao Chủ nhật Anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.